Tiên luyện chi lộ, chương 6, tiên đồ gian khổ, góc truyện audio.com. Giờ phút này Trương Hằng có một loại ảo giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước đây một khắc hắn còn vì có được công pháp nghịch thiên như thế mà khoái chí. Ý đồ chinh chiến với tu tiên giới cùng tồn tại kỳ ngộ và hung hiểm này. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn liền buồn bực tới cực điểm, ngay cả ý tự tử đều có. Qua một hồi lâu, Trương Hằng rốt cục từ trong trạng thái phát điên này khôi phục lại. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, có được công pháp nghịch thiên như vậy, chính là kỳ ngộ của mình, cũng đúng là nỗi bất hạnh của chính mình đây. Không thể phủ nhận, biến thái công pháp tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên, có thân thể cứng chắc có thể so với yêu thú. Thần thức vượt qua tu sĩ cùng cấp, đường lối tu tiên khác với bình thường, thuộc tính kỳ lạ luyện hóa vạn vật đủ loại ưu thế này đều khiến cho người ta động tâm không thôi. Thế nhưng điều cần yếu là phải kiếm ở đâu ra nhiều linh khí. Chân bảo quý hiếm như vậy. Huống chỉ tu luyện biến thái công pháp đến sau này, phòng trừng còn cần vật quý hiếm càng cao cấp khác, chuyện này không phải người tu tiên bình thường có khả năng gánh vác. Cho dù là một đại môn phái cũng không chịu nổi sức ép như vậy. Theo ý tưởng của Trương Hằng mà nói, muốn tu luyện biến thái công pháp này tới cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 9, cho dù cướp sạch toàn bộ tu tiên giới, cũng không nhất định có thể thành công. Tuy nhiên, trên thế giới này dù sao cũng không có chuyện hoàn mỹ như vậy. Bản thân biến thái công pháp cường đại chính là ngang ngược phá hư thế cân bằng của thiên địa. Nếu điều kiện tu luyện còn đơn giản như vậy, thì sẽ vi phạm quy tắc trong thiên địa này, mà một ít công pháp cấp thấp uy lực bình thường, nhưng điều kiện tu luyện sẽ không có hạn chế gì lớn lắm. Càng là công pháp cao cấp, điều kiện tu luyện sẽ càng hà khắc, phía sau sự cường đại có ý nghĩa phải trả giá càng nhiều gian khổ so với người khác. Bởi vậy tu luyện biến thái công pháp đòi hỏi điều kiện hà khắc cũng có thể hiểu được. Suy tư một hồi, tâm tính Trương Hằng điều chỉnh cân bằng trở lại, tuy nhiên tận đáy lòng hắn cũng không có buông bỏ việc tu luyện biến thái công pháp. Bởi vì hắn tuyệt đối không muốn sống tiếp mấy chục năm âm thầm không có tiếng tăm gì ở trong thế giới tu chân này. Sau đó hóa thành một đống bụi đất chết đi không ai biết đến. Hơn nữa, trường sinh, bất lão cũng là điều hấp dẫn không thể chống đỡ đối với bất cứ người nào. Trên thế giới này ai không muốn đời sống bất diệt. Ai không muốn có thần thông rời sông lấp biển, thần thông ngay lập tức di chuyển ngàn dặm. Nếu ở trên địa cầu, Trương Hằng đương nhiên sẽ không theo đuổi những thứ nhìn như mờ mịt hư vô này. Nhưng nếu đã có thể ở dưới một phen cơ duyên đi vào thế giới này, như vậy nhất định sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Theo đuổi đỉnh cao, theo đuổi đời sống bất diệt, đây là Trương Hằng tự lựa chọn đường đi cho mình. Nhưng mà theo đuổi trên đường trường sinh cùng đỉnh cao tư chất cùng kỳ ngộ của người tu tiên là trọng yếu nhất, loại kỳ ngộ này bất cứ ai cũng không thể quyết định được, nhưng tư chất thì lại có thể sử dụng một số đồ vật khác để bù lại. Đối với tư chất của khối thân thể này, Trương Hằng rất rõ ràng, gã Đường Phong này tuy rằng là đệ tử nội môn của Phong Hành Môn. Nhưng tư chất của hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với những đệ tử ngoại môn, đúng ra còn kém xa so với góc truyện audio.com, những đệ tử nội môn thực thụ. Tư chất của Đường Phong chỉ là một loại thực bình thường, sở dĩ hắn có thể đi vào nội môn của Phong Hành Môn là bởi vì đi cửa sau mà thôi, cái đó và ở địa cầu của Trương Hằng trước kia cũng giống nhau. Nội môn của môn phái tu chân chính là so với ban hỏa tiễn hoặc ban thực nghiệm trong trường cao đẳng ở địa cầu. Chỉ người có tư chất tốt mới có thể bằng vào thực lực tiến vào nội môn. Nhưng nếu có quan hệ thân thích cùng trưởng lão nào đó trong môn phái cũng đúng là có cơ hội tiến vào nội môn. Đây là đi cửa sau của thế giới tu tiên. Một lão tổ tông nào đó của Đường Phong từng có một đoạn trần duyên với một vị tổ sư Phong Hành Môn, vị tổ sư này đáp ứng cho hậu bối của gia tộc Đường Phong một cái danh ngạch người tu tiên, đương nhiên, hậu bối này cần phải có tiềm lực tu tiên. Cái gọi là tiềm lực tu tiên là chỉ ưu khuyết linh cái trong cơ thể con người, trên thực tế. Trong thế giới tu tiên mỗi người đều có linh cái, dù sao con người là linh của vạn vật tức là chỉ nhân loại vừa sinh ra liền có được linh cái. Đây là ưu thế mà yêu thú không có được. Tuy rằng yêu thú vừa sinh ra liền có thân thể siêu mạnh, nhưng lại rất ít có sẵn linh cái. Bởi vậy, việc tu luyện của yêu thú phải khó khăn gấp trăm lần so với nhân loại tu hành. Đương nhiên, mỗi người đều có linh cái, cũng không phải đại biểu mỗi người đều có thể đi trên con đường tu tiên. Dựa theo phân chia ở tu chân giới, linh cái bình thường được chia làm 3 cấp. Linh cái loại thấp, linh cái bình thường, linh cái thiên phú. Cùng với vài loại linh cái cực phẩm trong truyền thuyết. Linh cái loại thấp gần như là không có khả năng đi trên con đường tu tiên, cũng được xưng là phế linh cái. Người như thế ở nhân gian chiếm trên 9 thành, bình thường chỉ có thể sống cuộc sống tầm thường vô vị đến hết đời. Tuy nhiên trên lý luận, loại linh cái này vẫn có thể tu tiên, nhưng lý luận chỉ là lý luận, cùng sự thật có một khoảng cách không thể vượt qua được. Từ xưa đến nay, gần như không ai có thể bằng vào linh cái loại thấp mà tiến vào trúc cơ kỳ. Linh cái bình thường so với linh cái loại thấp mạnh hơn không ít. Miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tu tiên thấp nhất, người có linh cái bình thường cũng đúng là quần thể chiếm số lượng nhiều nhất trong dân cư tu chân giới. Nhưng bởi vì linh cái bình thường quá mức bình thường, đường tu tiên vô cùng gian khổ. Trong lịch sử gần mấy ngàn năm ở tu chân giới, người bằng vào linh cái bình thường có thể kết đan thành công ít ỏi không có mấy. Linh cái bình thường ở nhân gian ước chừng chiếm tỷ lệ nửa thành, nói cách khác chia đều trong 20 người sẽ có một người linh cái bình thường. Linh cái thiên phú là một loại linh cái thích hợp nhất để tu tiên. Trong quá trình tu tiên có ưu thế không gì sánh kịp. Càng dễ dàng kết hợp linh khí trong thiên địa hơn so với linh cái loại thấp và linh cái bình thường. Thường thường, người có linh cái thiên phú tu luyện một tháng, thành quả theo kịp một người linh cái bình thường phấn đấu tu luyện 1-2 năm. Người có linh cái thiên phú nhân số ước chừng chiếm một phần vạn nhân khâu nhân gian. Tuy nhiên, với con số hàng tỷ hàng triệu dân cư trong nhân gian mà nói. Linh cái thiên phú ở mỗi một môn phái nhiều ít đều sẽ có một số. Không hề nghi ngờ, người có linh cái thiên phú có thể dễ dàng tiến vào nội môn của bất cứ một môn phái nào. Đây là chênh lệch thật lớn trong quá trình tu tiên, có một số. Góc truyện audio.com, người vừa sinh ra liền có ưu thế người bình thường không thể sánh bằng. Nhất định có tiềm lực càng lớn hơn, có thể đi xa hơn. Khối thân thể của Trương Hằng này chỉ là một linh cái bình thường, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tu tiên thấp nhất. Vốn với tư chất của Đường Phong như vậy rất khó tiến vào nội môn, dù Phong Hành Môn chỉ là một cái môn phái nhỏ. Nhưng bởi vì có dẫn dắt của vị tổ sư Phong Hành Môn kia, hắn mới có thể ngoại lệ tiến vào nội môn, còn được sư phụ ban cho một kiện linh khí hạ phẩm. Mặt khác, bởi vì vị tổ sư trúc cơ hậu kỳ kia đã không có hy vọng kết đan. Tuổi thọ chỉ còn lại mười mấy năm, bởi vậy mới chiếu cố cho hậu bồi Đường Phong này, ban cho hắn không ít linh đan. Nếu không chỉ dựa vào tư chất bình thường của Đường Phong, thật rất khó ở trước 20 tuổi từ dẫn khí kỳ đạt tới luyện khí kỳ. Tuy nhiên, Đường Phong dựa vào tư chất bình thường, ở dưới tình huống không có bất cứ kỳ ngộ gì. Phỏng chừng suốt cuộc đời cũng khó có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ là cửa ải khó khăn thứ nhất trên con đường tu tiên. Chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ, mới có thể xem như chân chính đạp bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, tuổi thọ sẽ gia tăng hơn 100 năm. Cho nên nói, trước khi trúc cơ kỳ, người tu tiên cùng người phàm cũng không có chênh lệch lớn lắm, chẳng qua có thể thi triển một ít phép thuật mà thôi. Trúc cơ kỳ chính là một cái khoảng cách không nhỏ, khiến cho vô số tu sĩ bậc thấp mong muốn mà không thể thành công. Trương Hằng nếu muốn dựa vào thân thể này, thông qua phương pháp thông thường tiến trên đường lớn tu tiên, khẳng định là không thể thực hiện được. Mà biến thái công pháp vừa lúc cung cấp cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì tu luyện biến thái công pháp yêu cầu về tư chất cũng không hà khắc, điều kiện duy nhất chỉ là cần rất nhiều ngoại vật. Chỉ cần không ngừng luyện hóa ngoại vật là có thể tự nhiên mà vậy bước trên đỉnh cao. Tuy nhiên, Trương Hằng vẫn quyết định tạm thời để biến thái công pháp này qua một bên. Dù sao điều kiện tu luyện thứ này cũng quá hà khắc, cần quá nhiều ngoại vật quý hiếm như vậy. Mà trên người Trương Hằng hiện giờ, ngoại vật duy nhất phù hợp điều kiện cũng chỉ có một kiện linh khí hạ phẩm. Mà kiện linh khí hạ phẩm này là không thể tùy tiện luyện hóa. Hắn còn trông cậy vào thứ này để giữ cái mạng nhỏ của mình. Tại tu chân giới mênh mông vô cùng vô tận này, một người tu tiên luyện khí kỳ rất bé nhỏ không đáng kể. Con đường về sau còn rất dài. Suốt đêm, Trương Hằng ở lại trong rừng cây nhỏ, suy nghĩ về tương lai, về đường hướng phát triển trong thế giới tu tiên của mình. Một đêm không ngủ, buổi sáng sớm ngày hôm sau. Mặt trời vừa nhú lên ở chân trời, không khí buổi ban mai lạnh như băng khiến thân thể Trương Hằng hơi hơi có chút lạnh giá. Cũng may với tu vi luyện khí kỳ của hắn, ở lại trong này suốt đêm cũng không có vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện tải, trải qua một đêm suy nghĩ, hắn đã vì chính mình dự định đại khái một phương hướng phát triển khá tốt. Cuối cùng hắn vẫn quyết định quay về Phương Vân Sơn, dù sao ở trên Phương Vân Sơn còn có vị tổ sư Phong Hành Môn kia chiếu cố. Hơn nữa. Một tán tu không có chỗ dựa sau lưng là rất khó sống sót trong thế giới tu chân này. Trương Hằng đánh vài cái linh quyết trong hư không, thủ pháp hơi có chút trúc chắc, dù sao hắn còn chưa có hoàn toàn kết hợp hoàn mỹ cùng khối thân thể. Góc truyện audio.com, mới, linh khí hạ phẩm ô linh kiếm phát ra một tràng tiếng ngân nhỏ. Cả vật thể phát ra vầng sáng xanh mờ nhạt, lập tức từ trên người hắn bay ra hóa thành một thanh kiếm lớn dài bổn năm thước chở Trương Hằng, người từ bên ngoài đến. bay đi về hướng phương xa. Cách chương.